là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Doanh thu dịch vụ viễn thông tăng 4% so với cùng kỳ.
Huyện Trấn Yên phần đầu cuối năm nay sẽ thông xe kỹ thuật cầu Cổ Phúc bắc qua sông Hồng.
Huyện Yên Bình tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu.
Tỉnh Yên Bái sẽ hỗ trợ người dân 19.000 con lợn giống để phục hồi chăn nuôi. Tiếp đó sẽ là ghi nhận những chuyển biến tích cực trong thực hiện chương trình 190 của tỉnh ủy. Tại huyện Mù Cang Chải, cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay toàn tỉnh có 4 doanh nghiệp viễn thông. Sau tháng đầu năm, doanh thu đạt 370 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2019, nộp ngân sách nhà nước trên 20 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 830 điểm phục vụ dịch vụ viễn thông công cộng, đảm bảo cung cấp dịch vụ theo quy định về quản lý thông tin thuê bao điện thoại. Tỷ lệ phủ sóng thông tin di động 2G, 3G, 4G đạt 100% số xã trên địa bàn tỉnh. Internet cáp quang băng rộng đã đến trung tâm các xã phường thị trấn. Sau tháng đầu năm, mặc dù chịu tác động của đại dịch COVID-19, song tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở ngành liên quan, tạo điều kiện để các doanh nghiệp bưu chính viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc trong phòng chống dịch.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi trong thời điểm này, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Trung Chính đang tập trung máy móc và nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công công trình cầu Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Công trình cầu Cổ Phúc vượt sông Hồng có giá trị đầu tư trên 210 tỷ đồng. Cầu có chiều dài gần 400m, rộng 12m. Sau một thời gian tập trung nhân lực thi công, đến nay công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Trung Chính đã thực hiện được 60% khối lượng công việc. Hiện nhà thầu đang tập trung nhân lực thi công các trụ T2 và T5 với quyết tâm phấn đấu đến đầu tháng 11/2020 sẽ thông xe kỹ thuật. Công trình hoàn thành sẽ giúp cho huyện Trấn Yên kết nối giao thông với các xã bên hữu ngạn sông Hồng, thông thương hàng hóa, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Nằm trong khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái, công ty cổ phần An Tiến Industrial Yên Bái có 2 nhà máy sản xuất bột đá và phụ gia nhựa với công suất 14.000 tấn một tháng. Do có thị trường tiêu thụ rộng lớn tới 62 quốc gia trên thế giới, hàng năm sản phẩm của công ty sản xuất đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Tuy nhiên, những tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, sản lượng tiêu thụ của công ty giảm. Để phục hồi sản xuất, ngoài sự hỗ trợ của Chi cục Hải quan Yên Bái về thủ tục thông quan đối với các thị trường mới, công ty còn đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu sản phẩm, tối ưu hóa chi phí sản xuất. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm công ty đã tiêu thụ được hơn 73.000 tấn sản phẩm, doanh thu trên 300 tỷ đồng, tăng trên 3,5% so với cùng kỳ năm 2019. Ông Đoàn Minh Đức, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần An Tiến Industrial cho biết.
Chúng tôi tối ưu hóa mọi chi phí và tiếp đó là chúng tôi cũng phải tìm thêm những nguồn sản phẩm mới để làm sao tìm được ra những cái nguồn hàng nó có biên lợi nhuận tốt hơn và cái thị trường người ta đang cần nhiều hơn những cái mặt hàng truyền thống để đảm bảo là mình có được đầy đủ cái sản lượng để cho nhà máy hoạt động.
Tuy dịch bệnh COVID-19 trong nước đã được kiểm soát nhưng trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp. Một số thị trường truyền thống như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc đã mở cửa trở lại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất khẩu của Yên Bái bắt đầu khôi phục tái sản xuất. Điển hình như công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Tiến, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên. Do sản phẩm của công ty phần lớn phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, nhưng nhờ sự nỗ lực của đơn vị đối tác trong chủ động tìm kiếm bạn hàng, nên từ đầu tháng 6 nhà máy tuyển quặng viên của công ty đã hoạt động trở lại. Toàn bộ sản phẩm tồn cũng được tiêu thụ, từ đó đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 160.000 lao động. Ông Nông Lâm Tùng, công nhân công ty cho biết.
Ảnh hưởng của dịch Covid thì công ty đã phải tạm dừng hoạt động một thời gian và làm đời sống anh em công nhân nó không được cải thiện. Và sau khi dịch Covid qua đi thì công ty đã trở lại sản xuất bình thường. Anh em công nhân muốn là công ty sản xuất đầy đủ, tạo điều kiện công việc ổn định cho anh em để cải thiện cái cuộc sống nó tốt hơn.
Do dịch bệnh Covid-19 khiến thủ tục thông quan hàng hóa cũng bị gián đoạn. Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Chi cục Hải quan Yên Bái đã đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, rút ngắn thời gian thủ tục và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thông quan hàng hóa. Bà Nguyễn Thị Mai Phương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Yên Bái nói:
Tập trung tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực hải quan, chủ động thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các tổ chức cá nhân trong quá trình làm thủ tục hải quan trên cơ sở đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời, nâng cấp hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu đảm bảo cho việc truyền, nhận dữ liệu, xử lý nhanh chóng, thông suốt, tăng cường phối hợp với kho bạc nhà nước, các cơ quan thuế và các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích cho doanh nghiệp tham gia nộp thuế điện tử 24/7.
Sự nỗ lực của các doanh nghiệp xuất khẩu cùng với cộng đồng doanh nghiệp Yên Bái sẽ sớm khôi phục sự tăng trưởng cho nền kinh tế, góp phần hoàn thành số thu ngân sách xuất nhập khẩu và giải quyết việc làm cho lao động địa phương.
Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong xây dựng nông thôn mới, nên đến nay huyện Bình đã có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay huyện Bình đang tập trung nguồn lực xây dựng 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm Xuân Long, Vũ Linh, Đại Đồng và Cảm Nhân. 2 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao là Mông Sơn và Hán Đà, 1 xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là Đại Minh. Theo đó, huyện Bình xây dựng mô hình vườn kiểu mẫu gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, tập trung lồng ghép các nguồn lực các chương trình dự án hỗ trợ để xây dựng hạ tầng, phát triển nông nghiệp và nông thôn, nhất là hạ tầng giao thông tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm và thu nhập cho người dân.
Năm 2020, huyện Trạm Tấu phấn đấu đón trên 27.000 lượt khách du lịch, doanh thu đạt 16,5 tỷ đồng. Để tiếp tục phát triển ngành công nghiệp không khói, thời gian tới huyện Trấn Yên sẽ đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá thu hút các nhà đầu tư, khai thác tốt tiềm năng lợi thế thúc đẩy du lịch phát triển, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng mang đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc, như khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng nóng để xây dựng du lịch nghỉ dưỡng, phát triển du lịch cộng đồng tại xã Hát Lưu, Sa Hồ, Phình Hồ, phát triển du lịch mạo hiểm chinh phục đỉnh Tà Xùa, Tà Chi Nhu, thác Tà Xùa. Đồng thời, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển du lịch với giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, giúp cho người dân từng bước xóa đói giảm nghèo.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 4 cơ sở sản xuất lợn giống, cung cấp khoảng 18.600 con lợn giống một năm, gồm công ty Hòa Bình Minh, công ty trách nhiệm hạn Đầm Mỏ tại thành phố Yên Bái, trại lợn Lâm Ngọc Quang, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên, trại Nguyễn Chí Thanh, xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn. Ngoài ra còn có các cơ sở sản xuất con giống trong nông hộ đảm bảo nguồn cung tại chỗ cho chăn nuôi. Trước tình hình khan hiếm về lợn giống do dịch tả lợn châu Phi gây ra, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đang kiểm tra, rà soát các đơn vị sản xuất con giống để hướng dẫn thực hiện đúng quy trình sản xuất con giống an toàn, đồng thời chỉ đạo chi cục chăn nuôi và thú y tổ chức thẩm định, cấp chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh, cơ sở đảm bảo đủ điều kiện vệ sinh thú y cho các cơ sở sản xuất giống. Đặc biệt thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ 19.000 con giống giúp người dân phục hồi phát triển chăn nuôi.
Sáng nay, Phòng khám quản lý sức khỏe cán bộ tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức công tác khám sức khỏe định kỳ cho 350 cán bộ nguyên là lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Sau hơn một năm sát nhập với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Phòng khám quản lý sức khỏe cán bộ tỉnh đã thực hiện tốt công tác theo dõi, quản lý chăm sóc sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ, khám chữa bệnh hàng ngày cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Hàng năm, phòng khám đều mời các giáo sư, tiến sĩ y tế hàng đầu về kiểm tra sức khỏe cho nguyên cán bộ lãnh đạo tỉnh. Thời gian qua, phòng khám đã xây dựng hồ sơ quản lý sức khỏe cho trên 400 đồng chí cán bộ đương chức, 350 cán bộ đã nghỉ hưu. Năm 2019, phòng khám đã khám bệnh, kê đơn thuốc điều trị cho 20.000 lượt bệnh nhân, chuyển bệnh viện tuyến trung ương cho trên 100 lượt bệnh nhân.
Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng kiểm lâm huyện Văn Yên đã phát hiện và xử lý 37 vụ vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, trong đó có 26 vụ phá rừng, 1 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, 10 vụ khai thác lâm sản trái phép. Lực lượng kiểm lâm Văn Yên đã thu giữ trên 4 mét khối gỗ, xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm 154 triệu đồng, phối hợp với các cơ quan chức năng khởi tố 3 vụ vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng. Cũng trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện đã trồng mới được hơn 2.570 ha rừng, đạt 89% kế hoạch năm.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov vừa khẳng định Nga không còn coi Mỹ là một đối tác có khả năng đàm phán và mất niềm tin vì Mỹ liên tục rút khỏi các thỏa thuận quốc tế. Ông Ryabkov cho biết những năm qua, Mỹ liên tục tháo dỡ, phá hủy các cơ chế và cấu trúc nằm trong mối quan hệ giữa Moscow và Washington. Thời gian gần đây, Mỹ tiếp tục rút khỏi nhiều hiệp ước và thỏa thuận quốc tế. Đó là một trong những diễn biến đáng tiếc. Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga từng cảnh báo việc Mỹ rút khỏi các hiệp ước như bầu trời mở sẽ kích hoạt hiệu ứng domino phá hủy hoàn toàn một trong những thỏa thuận quân sự chủ chốt nhằm xây dựng lòng tin giữa các nước thời hậu chiến tranh lạnh.
Ngày 6 tháng 7, Trung Quốc và Ấn Độ đã đạt được thỏa thuận rút quân khỏi khu vực biên giới tranh chấp càng sớm càng tốt sau cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval. Bắc Kinh cho biết hai bên đã nhất trí cùng nhau hợp tác nhằm đảm bảo rằng bất cứ vụ tranh chấp biên giới nào cũng sẽ không leo thang thành xung đột. Trung Quốc và Ấn Độ cũng tái khẳng định cam kết đối với các thỏa thuận đã được ký kết. Theo nguồn tin chính phủ Ấn Độ, binh sĩ từ Trung Quốc đã tháo dỡ lều bạt và các cấu trúc tại một địa điểm ở thung lũng Gangwon, gần nơi xảy ra đụng độ giữa hai quân đội trước đó vào hôm 15 tháng 6. Các xe quân sự của Trung Quốc đã bắt đầu rời khỏi khu vực Gangwon, cũng như suối nước nóng gần Gogra, hai khu vực biên giới tranh chấp khác giữa Bắc Kinh và New Delhi.
Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cáo buộc Tổng thống Mỹ đã làm cho đại dịch COVID-19 nghiêm trọng hơn khi đưa ra những tuyên bố không đúng, thậm chí sai lệch về dịch bệnh cũng như tác động của nó đối với đất nước. Lời kêu gọi này được ông Cuomo đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ tiếp tục giảm nhẹ mức độ nguy hiểm của dịch COVID-19 khi cho rằng 99% trường hợp mắc COVID-19 là vô hại. Trong khi đó, Giám đốc Viện Nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm và dị ứng quốc gia của Mỹ, tiến sĩ Anthony Fauci, cũng cảnh báo Mỹ đang lún sâu trong làn sóng đầu tiên của đại dịch, số ca mắc mới vẫn tiếp tục tăng cao. Hiện Mỹ đã vượt mốc 3 triệu ca mắc COVID-19 và đã có hơn 132.000 ca tử vong vì dịch bệnh này. Mỹ vẫn là nước có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất thế giới, hiện có khoảng hơn 11,7 triệu ca mắc trên toàn cầu, trong đó hơn 540.000 ca tử vong.
Cục Hải quan và Nhập cảnh Mỹ thông báo các sinh viên nước ngoài đang theo học tại Mỹ, nếu nơi họ đang theo học chuyển sang dạy trực tuyến 100% vào học kỳ mùa thu tới để ngăn ngừa sự lây lan của đại dịch COVID-19. Quy định mới của Cục Hải quan và Nhập cảnh Mỹ không chỉ gói gọn trong các sinh viên quốc tế, mà còn mở rộng ra tất cả những người đang theo học các chương trình có bằng cấp chứng chỉ ở Mỹ. Tuy nhiên, trong thông báo, Cục Hải quan và Nhập cảnh Mỹ chỉ đề cập đến hai nhóm đối tượng đang giữ visa học thuật F1 và visa học nghề M1. Bộ Ngoại giao Mỹ được yêu cầu tìm hiểu thông tin về các trường, chương trình học của người xin visa. Nếu xác định hình thức giảng dạy là 100% online vào mùa thu tới, đơn xin sẽ bị bác. Kể cả khi được cấp visa và lên máy bay đến Mỹ, họ vẫn có nguy cơ bị từ chối nhập cảnh và buộc phải quay về nếu có thay đổi đột ngột về chương trình học giữa chừng.
Ngày 6 tháng 7, truyền thông Colombia đưa tin đã có ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương nặng trong vụ cháy xe bồn chở nhiên liệu trên đường cao tốc. Theo truyền thông địa phương, xe bồn bị lật trên đường cao tốc thuộc bang Magdalena và bốc cháy trong lúc những người dân trong khu vực gần đó đang vây quanh xe để lấy nhiên liệu. Vụ cháy xe bồn đã khiến 7 người thiệt mạng tại hiện trường và hơn 40 người bị bỏng nặng. Đơn vị phụ trách hoạt động con đường cao tốc nơi xảy ra tai nạn cho biết, ngọn lửa bùng lên quá mạnh và bất ngờ khiến lực lượng cứu hộ không kịp phản ứng cứu những người vây quanh chiếc xe bị lật. Đáng chú ý là trước đó cảnh sát đã cảnh báo người dân về nguy cơ cháy nổ xe bồn bị lật. Người đứng đầu chính quyền địa phương đã gọi vụ tai nạn là thảm kịch và cho rằng số người thương vong có thể còn tăng. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình hành động 144 và chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy, huyện Mù Căng Chải đã đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ cho từng cơ quan đơn vị, nhờ đó đã có những chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị từ cấp huyện đến cơ sở, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Phát huy những kết quả đạt được từ thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh, năm 2020, huyện Mù Căng Chải bắt tay thực hiện chương trình hành động 190 của tỉnh với tâm thế hết sức sôi động, linh hoạt và sáng tạo. Bám sát vào việc thực hiện các chương trình này, huyện Mù Căng Chải đã chủ động ban hành kế hoạch, cụ thể hóa các nhiệm vụ để tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội. Để thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, Đảng bộ, Ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải còn thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện tại các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn. Nhờ thực hiện chương trình này, việc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2020 đã có những chuyển biến tích cực. Ông Nông Việt Yên, Bí thư huyện ủy Mù Căng Chải trao đổi thêm.
Trong cái nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua đối với Đảng bộ huyện Mù Căng Chải, đó là cái sự đổi mới trong cái phương pháp lãnh đạo. Cái thứ hai nữa là cái sự sáng tạo trong việc cụ thể hóa cũng như là triển khai các cái chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh vào thực tiễn của địa phương. Riêng đối với lại việc đổi mới trong cái phương pháp sáng tạo thì có thể nói rằng là năm đặc biệt là năm 2019 sau khi tỉnh ủy ban hành cái chương trình hành động số 144 thì cái việc đó càng được thể hiện rõ nét hơn. Nó thể hiện bằng chính cái việc mà từ cái việc ban hành chủ trương nghị quyết đến cụ thể hóa vào thực tiễn cuộc sống một cách rất cụ thể và rõ người, rõ việc, rõ thời gian tiến độ triển khai của từng yêu cầu nhiệm vụ. Do vậy mà cái hiệu quả mang lại cũng như là kết quả mang lại đối với lại các cái chỉ tiêu nghị quyết của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra đều đạt và vượt so với yêu cầu.
Bám sát vào nội dung chương trình hành động 190 của tỉnh ủy, huyện Mù Cang Chải đã linh hoạt vận dụng vào thực tiễn, tập trung đổi mới phương pháp lãnh đạo, cách thức, tổ chức, khoa học rõ ràng, rõ người, rõ việc. Đồng thời, gắn với đó là cơ chế kiểm tra đôn đốc và động viên khen thưởng. Chính vì vậy, tại tất cả các cơ quan đơn vị, các ngành, các địa phương của huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc và bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ông Trương Đăng Hùng, trưởng phòng lao động thương binh xã hội, huyện Mù Cang Chải nói.
Chương trình này thì cũng đã phát huy rất là tốt trên cơ sở là chỉ cho rõ người, rõ việc, từng ngành vào cuộc và phụ trách đến từng xã, rồi là từng ngành phụ trách đến từng thôn bản, phân công cụ thể cho từng cán bộ phụ trách thôn bản. Thì cái này thì cũng được các ngành cũng vào cuộc rất là quyết liệt. Thế và cái sự chuyển biến trong cái công tác lãnh chỉ đạo như thế này là một cái khởi sắc cho huyện là rất là sâu sát, nhất là gắn liền với lại cái chương trình là ngày cuối tuần cùng dân do huyện phát động. Thì cái này thì huyện ủy cũng như là ủy ban, hội đồng cũng là vào cuộc rất là quyết liệt, các ngành, các cấp là sâu sát cơ sở hơn, gần dân hơn. Thế cũng như là về kể cả là về tuyên truyền các cái chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước đến với nhân dân cũng sát thực hơn. Thế và ví dụ như là cái công tác giảm nghèo của phòng lao động thương binh xã hội tham mưu cho ủy ban dân huyện thì từ cái định hướng chỉ đạo như thế này thì là cái năm 2019 cái tỷ lệ giảm nghèo trên địa bàn huyện là rất là cao, giảm nghèo đạt lên đến hơn 10% trên địa bàn toàn huyện. Thì cái này thì các ngành cũng rất là đồng tình, cũng như là nhân dân thì rất là ủng hộ.
Năm 2020, đối với lĩnh vực phát triển kinh tế, từ 26 chỉ tiêu tỉnh ủy giao, huyện Mù Cang Chải đã cụ thể hóa và giao thành 33 chỉ tiêu, trong đó có 16 chỉ tiêu giao cao hơn so với tỉnh giao như khai hoang ruộng bậc thang, thí điểm việc thu phí từ hoạt động du lịch, thu ngân sách, tỷ lệ giảm nghèo. Đối với các cơ quan, đoàn thể, huyện đã cụ thể hóa và giao 70 nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực xây dựng đảng, cụ thể hóa và giao 52 nhiệm vụ trọng tâm. Đối với các xã thị trấn đã cụ thể hóa, giao đủ các chỉ tiêu nhiệm vụ cho từng địa phương. Cùng với việc giao nhiệm vụ, huyện đã phân công nhiệm vụ cho người đứng đầu và yêu cầu về tiến độ, thời gian hoàn thành sản phẩm cần đạt được theo từng tháng và từng quý. Ông Sùng A Chua, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Mù Cang Chải cho biết.
Thực hiện cái chương trình 190 của tỉnh, theo cái cách thức lãnh đạo và cách giao việc là cụ thể, chi tiết, có cái phân công trách nhiệm rõ ràng, thời gian cũng như là tiến độ và chất lượng công việc là quy định rất là cụ thể, thì đối với lại phòng chúng tôi thì cũng thấy là đạt được rất là nhiều kết quả tích cực. Thì trong cái nhiệm vụ của phòng ấy thì đã được giao rất là cụ thể và chi tiết, do đó trong quá trình thực hiện ấy thì chúng tôi cũng rất là có cái định hướng rất là rõ ràng trong cái việc là phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo chuyên viên để thực hiện các cái công việc được giao. Và trong quá trình thực hiện ấy thì luôn được sự chỉ đạo sát sao từ cấp trên và sát với thực tế, và các cái công việc mà đã được giao thực hiện ấy thì luôn có cái định hướng rõ ràng, và chúng tôi thực hiện ấy thì căn cứ vào cái nhiệm vụ và thực tế được giao thì chúng tôi luôn có các cái biện pháp khắc phục, rồi là cũng như là xử lý để công việc đạt được kết quả cao nhất.
Nhờ cụ thể hóa chương trình hành động số 190 và triển khai những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nên đến hết quý 2 năm 2020, nhiều cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch được giao. Tại xã Búng Luông, huyện Mù Cang Chải, tất cả các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao cơ bản đã hoàn thành, thậm chí địa phương đã có những cách làm mới sáng tạo, xây dựng được một số mô hình kinh tế đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân. Ông Phạm Đức Thịnh, Bí thư Đảng ủy xã Búng Luông, huyện Mù Cang Chải nói.
Trên cơ sở kế hoạch của huyện ủy thì Đảng ủy chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch rất chi tiết cụ thể, và đối với chương trình hành động cũng như là kế hoạch của huyện ủy thì chúng tôi nhận được là trong những cái kế hoạch đó thì rất là rõ người, rõ việc, từng những cái việc mà gắn với cái nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội địa phương, rồi là quốc phòng an ninh và các cái hoạt động chính trị của xã thì chúng tôi cũng đã bám vào đó để có những cái chương trình, kế hoạch công tác rất là cụ thể, rõ người, rõ việc, và trong quá trình mà thực hiện nhiệm vụ thì cũng rất là thuận lợi cho chúng tôi trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ sở. Và chúng tôi đánh giá rằng là trong thời gian triển khai thực hiện thì thu được những kết quả rất cao khi mà triển khai thực hiện những cái kế hoạch, những chương trình hành động của tỉnh ủy và của huyện ủy.
Một trong những nhiệm vụ được tỉnh ủy Yên Bái chỉ rõ trong chương trình hành động số 190 là xây dựng quy hoạch huyện Mù Cang Chải theo hướng phát triển trở thành huyện du lịch. Trên cơ sở đó, huyện Mù Cang Chải đã xây dựng kế hoạch phát triển du lịch năm 2020, trong đó triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch. Huyện cũng đã điều chỉnh tỷ lệ hộ nghèo 7,5% trở lên. Để đạt được mục tiêu này, huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020, phấn đấu huy động trên 350 tỷ đồng thực hiện chương trình này. Đặc biệt trong lĩnh vực phát triển kinh tế, huyện tiếp tục triển khai các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển các hợp tác xã, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và du lịch, trong đó chú trọng quy hoạch phát triển các sản phẩm đặc sản của địa phương theo hướng hàng hóa như sơn tra, gà đen đặc sản, lợn bản địa, gạo nếp Cao Phạ. Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội theo hướng tăng trưởng nhanh và bền vững, huyện Mù Cang Chải tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế của các cơ quan trong hệ thống chính trị, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả, tạo những chuyển biến tích cực trong hoạt động của các cơ quan công quyền tại địa phương. Nhờ cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trong chương trình hành động 190 của tỉnh ủy thành chương trình kế hoạch phù hợp với địa phương, đặc biệt đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người rõ việc và thường xuyên đánh giá đôn đốc, định kỳ hàng tháng, hàng quý, có báo cáo. Chương trình 190 của tỉnh ủy được triển khai thời gian qua tại huyện vùng cao Mù Cang Chải đã góp phần quan trọng để các cơ quan đơn vị địa phương hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 18 đã đề ra. Phấn đấu đến hết năm 2020 sẽ vượt 100% các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra theo chương trình hành động 190 của tỉnh ủy.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tại vòng 33 ngoại hạng Anh, Tottenham tiếp đón Everton trên sân nhà cùng mục tiêu giành trọn 3 điểm. Harry Kane hay Song Heung-min là những cầu thủ Tottenham được phía Everton theo sát. Nhưng người tạo ra bất ngờ lại là Kenso, phát dứt điểm cầu thủ người Argentina vô tình chạm vào người của Michel Keane, đổi hướng khiến thủ môn Pickwood không kịp phản ứng. Sang đến hiệp 2, cả hai đội đều thể hiện quyết tâm tìm kiếm bàn thắng, nhưng việc hàng tiền vệ của Tottenham lẫn Everton đều làm tốt công việc của mình, nên những cơ hội tạo ra không thật sự rõ nét, trong khi những nỗ lực cá nhân lại không tạo ra đột biến. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về Tottenham, với 3 điểm có được giúp thầy trò huấn luyện viên Mourinho vươn lên vị trí thứ 8. Còn tại Bundesliga, với trận hòa 2-2 đầy kịch tính trên sân Voigt Arena của Heidenheim, Werder Bremen đã có suất dự Bundesliga mùa tới. Ngay phút thứ 3, Bremen đã có bàn thắng mở tỷ số trước khi trung vệ Norman Theocap đá phản lưới nhà. Đây là pha bóng khá lập bập khi Theocap cố gắng phá bóng sau nỗ lực khống chế của Sagan, nhưng lại vô tình khiến Heidenheim phải chịu bàn thua không đáng có. Nhưng phải chờ tới hiệp 2, Heidenheim mới tìm được bàn thắng gỡ hòa nhờ công của Gladius ở phút thứ 85. Augustinsson nâng tỷ số lên 2-1 cho Bremen ở phút thứ 90+4 sau nỗ lực đi bóng ở bên cánh phải. Đến phút thứ 90+7, Gladius hoàn tất cú đúp trong trận đấu này để giúp Heidenheim có được kết quả hòa 2-2. Đáng tiếc với kết quả hòa chung cuộc 2-2 sau hai lượt đấu, Bremen mới là đội có suất dự Bundesliga mùa tới. Sau đây là các thông tin chuyển nhượng. Tiền vệ người Tây Ban Nha Juan Mata có thể chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu khi huấn luyện viên Ole Solskjaer thực hiện kế hoạch trẻ hóa đội hình Manchester United. Juan Mata đang háo hức với việc rời Old Trafford để đầu quân cho Fenerbahce tại giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Huấn luyện viên Solskjaer đang trong quá trình tái cấu trúc và trẻ hóa đội hình, trong khi đó Mata lại là một trong những cầu thủ thuộc diện lớn tuổi. Lionel Messi một lần nữa chỉ ra vì sao anh là siêu nhân trên sân cỏ khi đóng góp tới hơn 10% bàn thắng của Barca trong 111 năm. Kể từ bàn chính thức đầu tiên, chân sút 33 tuổi hiện có 19 pha kiến tạo ở La Liga mùa này và có vẻ sẽ chạm qua con số 20 khi cuộc chơi vẫn còn 4 vòng đấu nữa. Chiến thắng trước Villarreal cũng là đêm đặt cột mốc đáng nhớ cho Barca khi pha lập công muộn của Fati đánh dấu con số 9.000 bàn thắng của đội bóng xứ Catalan ở các giải đấu chính thức. Thật đáng ngạc nhiên, Messi đã đóng góp hơn 10% trong 9.000 bàn thắng ấy của đội bóng. Cụ thể, siêu tiền đạo Argentina đã ghi được 630 bàn cùng 275 pha kiến tạo trong tất cả các mặt trận, nâng con số tổng pha lập công mang dấu ấn Messi là 905 bàn.
Ít phút còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555. Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo nội dung khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, Lease, Vision, Winner, RSX, Alpha. Tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số, tặng kèm tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và mũ bảo hiểm Honda, kiểm tra bảo trì miễn phí trọn đời. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tại nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163 825 786.
Dự báo thời tiết đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 7 năm 2020, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34 tới 36 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 28 tới 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 tới 28 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 21 tới 23 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 tới 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 tới 29 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa rào nhẹ và dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34 tới 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 tới 28 độ. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.